Kính thưa cộng đoàn, chúng ta theo dõi bài tin mừng, chúng ta biết rất rõ thái độ của Chúa Giêsu như thế nào. Nhưng mà bài đọc thứ nhất xem ra có vẻ không có ăn nhầm gì với cái đề tài chúng ta đang muốn nói đến đây. Ông bà anh chị em theo dõi thì thấy là bài đọc thứ nhất kể lại chuyện dân Chúa đang bị lưu đày vì họ phạm tội, cho nên Chúa đã sửa trị bằng cách bắt họ phải đi đày và rất khốn khổ. Nhưng mà đi đày chỉ là một cách Chúa thanh luyện dân Chúa để rồi lại trở về thương yêu, nâng đỡ họ. Cho nên bài đọc thứ nhất hôm nay, ngôn sứ nhân danh Chúa mà nói điều đó. Ngôn sứ nhắc lại những chuyện rất lạ lùng Thiên Chúa đã thực hiện cho dân khi mà đưa họ ra khỏi Ai Cập. Trong cái cuộc xuất hành đầu tiên đó, Chúa đã làm những việc rất lạ lùng để mà cứu dân, để mà đưa dân vào đất hứa. Thế nhưng mà hôm nay thì vị ngôn sứ nhân danh Chúa mà nói rằng những điều vĩ đại đó không ví được với những điều vĩ đại Thiên Chúa sắp làm cho dân. Cho nên ngôn sứ nói rõ là quên đi, đừng nhớ lại những chuyện cũ, bởi vì Chúa sẽ làm những chuyện còn lạ lùng hơn nhiều. Ngày xưa đấy, khi mà ra khỏi Ai Cập thì Thiên Chúa đã xẻ đôi dòng nước để cho dân đi ở giữa an toàn. Bây giờ thì khi mà từ lưu đày trở về thì Thiên Chúa biến sa mạc thành một con sông để cho dân được giải khát. Kính thưa ông bà anh chị em, những biến cố lạ lùng trong lịch sử cứu độ như thế, giáo hội nhắc lại cho chúng ta để chúng ta hiểu rằng những cái đó chẳng là gì cả đối với việc mà Thiên Chúa đang sắp sửa làm cho chúng ta. Chúa làm cho chúng ta trong mùa phục sinh này, trong lễ mục sinh tới này. Đại ý chắc ông bà anh chị em cũng hiểu, ngày xưa Thiên Chúa làm ở trong lịch sử thế giới, còn bây giờ ấy, thì chính Thiên Chúa xuất hiện. Chúng ta biết Chúa Giêsu là Thiên Chúa, là con Chúa Cha, đã trở thành con của mẹ Maria và một người trong giữa chúng ta. Ngài là Thiên Chúa đó, và Ngài không phải chỉ sống để mà làm ơn làm phúc cho chúng ta, mà Ngài làm tất cả và hiến dân chính mạng sống mình. Ngài chết một cách khốn khổ nhục nhã, mặc dầu chẳng có tội gì hết, để mà chết như thế để cứu chuộc chúng ta. Không phải là thật sự chúng ta cần phải có cái chết đó để được tha tội, để được hạnh phúc. Nhưng mà tình yêu của Chúa thì không bằng lòng với cái chuyện dùng quyền năng để mà cứu chữa chúng ta. Mà Chúa muốn cho chúng ta thấy Ngài yêu chúng ta như thế nào. Yêu quá mức cần thiết. Chết không phải là chỉ chết một cách bình thường, mà chết một cách khốn khổ như tất cả chúng ta ai cũng biết. Tất cả vì yêu thương chúng ta. Cho nên giáo hội nhắc nhở chúng ta điều đó. Và như tôi đã nói ở đầu thánh lễ, mỗi người chúng ta phải ý thức rằng mình là ai, mình thánh thiện mấy thì cũng vẫn là những con người có tội, cần phải được tha thứ. Và khi mà con người biết cái thân phận tốn khốn khổ của mình thì mới nhận ra được tình Chúa yêu thương bao la như thế nào. Trong bài thứ hai thì Thánh Phaolô cho chúng ta thấy rõ cái chuyện đó hơn nữa theo kinh nghiệm riêng của người. Ông bà anh chị em biết Thánh Phaolô đã từng là một cái kẻ thù rất dữ tợn đối với Kitô giáo. Ngài theo Do Thái giáo và rất nhiệt tình trong cái đạo Do Thái giáo đó, và Ngài đã bắt vớ các tín hữu của Chúa như thế nào. Nhưng mà lòng thương xót của Chúa đã đưa Ngài trở về, và từ đó đi thì Ngài rất là tha thiết yêu mến Chúa. Và trong bài đọc thứ hai hôm nay, Thánh Phaolô nói rằng tất cả những cái đặc ân, những cái được ưu ái trong đạo cũ, Ngài cho là rác rưởi, là bỏ đi so với cái điều Ngài đang có là Chúa Giêsu. Chỉ một điều thôi, Chúa Giêsu dù phải hy sinh tất cả mà có Chúa Giêsu là quá hạnh phúc rồi. Thánh Đại khái Thánh Phaolô nhấn mạnh chuyện đó. Thế thì mỗi người chúng ta cũng phải cảm nghiệm thấy điều đó. Thứ nhất, Chúa là tình thương vô biên. Trong bài tin mừng hôm nay, ông bà anh chị em thấy những người mà gọi là sống đạo Do Thái rất tích cực, những ông Pha-ri-sêu, những ông kinh sư là những người rất thuộc luật lệ của Môi-sen, và họ muốn dùng cái luật lệ đó để cho rằng mình thánh thiện, mình công chính, và chính vì thế mà họ khép lòng họ lại đối với Chúa Giêsu. Cho nên cái câu chuyện hôm nay á, có thể nói là những người đó viện vào luật và sẵn sàng hy sinh mạng sống của một người phụ nữ, cho dù người đó có tội đi nữa, thì cũng là không phải là họ muốn giữ luật đâu, cho bằng họ mượn cái cớ đó, họ dùng cái người phụ nữ đó để gài Chúa Giêsu. Bởi vì ai cũng biết luật nói rất rõ về cái trường hợp của cái người phụ nữ này. Thế thì khi mà họ nói với Chúa Giêsu, thưa thầy, thầy nghĩ sao? Thì tất nhiên theo luật thì ai cũng rõ rồi, một người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình thì theo luật nói chỉ có ném đá thôi, là chết thôi. Thế thì những con người mà dựa vào luật, dựa vào quyền thế để rồi làm gì? Để không phải là giữ luật mà mượn cách giữ luật để độc ác, để dữ tợn, để gài Chúa Giêsu, để bắt bẻ Chúa Giêsu và cho người phải chết. Đó là những con người mà đạo đức thì đạo đức, nhưng mà đạo đức theo cái kiểu của những ông Pha-ri-sêu, đạo đức để mà dùng cái đạo đức đánh lừa người ta, dùng cái đạo đức để mình cho mình là thế này là thế nọ, rồi coi thường mạng sống của người khác. Và nhất là cái trường hợp mà những người đó thấy rằng cái người này đáng tội vì thật sự đã phạm tội, quả tang bắt được quả tang phạm tội thì chỉ có chết thôi. Cho nên họ nắm vững là họ thắng cuộc. Thế nhưng mà ông bà anh chị em đã thấy Chúa Giêsu làm gì? Khi mà người ta, chúng ta nên để ý là Chúa Giêsu đang giảng cho dân ở công viên đền thờ Jerusalem, đông đảo dân chúng ngồi chỗ đó và Chúa Giêsu giảng dạy. Thế thì khi người ta đưa người phụ nữ đó đến thì người ta hỏi ý Chúa Giêsu vậy, thầy nghĩ sao về cái người này? Thì Chúa Giêsu cứ viết ở trên mặt đất, nghĩa là Chúa lặng, yên lặng mà nghe những người nghe lời người ta tố cáo. Thế thì cái lối gọi là cái sư phạm của Chúa Giêsu là rất tuyệt vời. Ngài lắng nghe, nghe cho hết những điều người ta tố cáo. Sau đó thì Ngài làm gì? Người ta cứ nhấn mạnh rằng thầy phải phát biểu, thầy phải nói ý kiến của thầy, áp dụng luật lệ làm sao. Thế thì Chúa Giêsu ngẩng lên và nói, ai trong các ông không có tội thì cứ ném đá trước đi. Và đó cũng là điều mà luật dạy. Mình cáo người ta, nghĩa là mình không có tội, thì mình mới thi hành cái luật được. Thế thì Chúa Giêsu nói như vậy, rồi là Ngài để thời giờ để cho người ta suy nghĩ. Ngài lại viết trên đất. Đó là cái lúc mà rõ ràng là những con người mà trước đây đã tưởng mình tốt lành, thánh thiện, giữ luật, thì đi vào lương tâm của mình và thấy lương tâm của mình thì rất là dơ bẩn. Cho nên ý thức sợ hãi và luôn rút lui. Ông bà anh chị em nhớ, rút lui trước những ông già, rồi sau đến những người khác, rút lui hết. Thì đó là cái điều mà có lẽ quan trọng nhất trong cái câu chuyện này. Chúa Giêsu đưa người ta vào lương tâm và để cho người ta có thời giờ suy nghĩ. Rồi khi mà người ta đã đi hết ấy, thì Chúa Giêsu ngẩng lên. Chỉ có người phụ nữ đứng đó, tất nhiên bà con dân chúng vẫn đầy, các môn đệ đầy đó, nhưng mà trong im lặng. Thì Chúa Giêsu ngẩng lên hỏi người phụ nữ, những người tố cáo chị đâu rồi? Họ không có tố cáo chị sao? Thế thì tại sao Chúa Giêsu lại làm như vậy? Tất nhiên từ trước đến giờ coi như Chúa không để ý đến cái người đàn bà tội lỗi đó. Bây giờ thì Chúa hỏi câu đó để đến lượt cô ta cũng phải suy nghĩ. những cái thời gian mà suy nghĩ như thế trong lương tâm trước mặt Chúa là rất cần thiết cho tất cả, kể cả chúng ta. Thế thì cô ta đã nói ngay, thưa thầy, không có ai lên án. Vậy thì Chúa Giêsu trả lời một cách rất dễ dàng, Ngài giải tội một cách rất dễ dàng. Tôi cũng không lên án chị, vậy thì chị về đi và từ nay đừng phạm tội nữa. Chúa Giêsu không ra việc đền tội gì hết, không đọc 50 kinh, cũng chẳng viếng nhà thờ, chẳng gì hết. Lòng thương xót của Chúa là như thế. Chúa Giêsu bảo rằng chị về đi nhưng mà đừng phạm tội nữa. Kính thưa ông bà anh chị em, Chúa Giêsu là như thế đó. Giáo hội muốn nhắc cho chúng ta những hình ảnh, những câu chuyện như thế để mỗi người chúng ta suy nghĩ về tình Chúa thương yêu đối với bản thân mình. Mình có nhiều cái cơ hội để thấy chuyện này, thấy chuyện nọ, thấy cái xì căng đan này, xì khăng đát, căng đan khác, và chúng ta dễ dàng phê phán người khác, dễ dàng nhận định có vẻ là chính xác về người khác. Thế nhưng mà chúng ta đừng quên rằng bản thân chúng ta cũng rất cần được Chúa thương xót. Cho nên mình biết mình là tội lỗi, mình biết mình cần được tha thứ, thì mình cũng sẵn sàng tha thứ cho người khác. Và trước khi được Chúa tha, được người, trước khi biết người thông cảm với người ta, chia sẻ với người ta, thì chúng ta phải biết đến với Chúa, tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa. Và chúng ta tin chắc một điều, dù chúng ta tội lỗi mấy, chúng ta tin và chúng ta đến với Chúa trong một tâm tình khiêm tốn, thì chắc chắn tội nào cũng được tha. Và như thế, cũng như Thánh Phaolô, cũng như là người phụ nữ này, và như tất cả mọi khác, một người khác, một khi đã được tha thứ, thì biết ơn Chúa và yêu mến Chúa nhiều hơn nhiều.